Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông.
Trên cánh đồng chim hót mừng, đàn thứ ta từng đàn tung bay vui say. Xuân đã về,
ngàn hoa hé môi cười vui đón gió.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi lại được gặp ông Nguyễn Cung Thông, một nhà nghiên cứu về tiếng Việt cổ và nhất là 12 con giáp trong tiếng Việt. Trong nhiều năm qua, chúng tôi cũng đã đề cập vấn đề này để khẳng định rằng 12 con giáp là của người Việt. Lời đầu tiên là kính chào ông Nguyễn Cung Thông trở lại với chương trình. Dạ.
Vâng, xin kính chào anh Bách và cùng quý thính giả của SBS Radio.
Dạ vâng, đề tài mà có lẽ chúng ta sẽ bàn tới, có thể những 12 con giáp đó có sự thay đổi về tên gọi không? Thì đầu tiên là thưa anh, có thể nói rằng cái năm dần này đó gây nhiều khó khăn, nhiều cái suy nghĩ cho những cô gái năm dần. Mà nếu mà anh vào trong trang Google, anh đánh con gái tuổi dần thì thấy rất nhiều câu chuyện mà những người con gái tuổi dần gặp khó khăn trong vấn đề hôn nhân, kết bạn. Bởi vì thường thường những người mà lớn tuổi đó, nhất là các bà mẹ chồng, thường có một cái suy nghĩ là con gái mà tuổi dần thì cao số rồi, sát phu rồi, đầy nọ vân vân. Nữa ra, nhiều cô gái tuổi dần rất là khó khăn và cha mẹ lại không muốn đẻ con gái trong năm dần. Chúng ta hãy nghe một số câu chuyện về con gái tuổi dần.
Theo quan niệm dân gian của người Việt, người tuổi dần, đặc biệt là con gái tuổi dần thường cao số, lận đận tình duyên, có số sát phu và tính cách khá dữ dằn. Hễ nhắc đến phụ nữ tuổi dần, người ta nghĩ ngay đây là người mạnh mẽ, độc lập, thường có cuộc đời vất vả, lận đận hơn người khác. Thực tế là con gái tuổi dần là người sống rất nội tâm, chân thành và hết mình vì người khác. Mặc dù có hơi ngông, có tí bướng, nhưng đây lại là người khi lập gia đình thì lại rất tần tảo, biết vun vén, biết chăm nom, lại đảm đang, chiều chồng, chiều con.
Chị Ngân thì cũng chốt cầm tinh con cọp. Con nhỏ chị đã nghe mọi người bảo, con bé này rồi cao số, khó lấy chồng. Khi bước vào tình yêu, chị mới thấm thía. Người yêu đầu hơn chị 5 tuổi, khá già dặn, chiều chuộng chị cho đến lần tình cờ xem chứng minh thư của chị. Anh ta lẩm nhẩm, thế ra em tuổi dần à? Thì sao ạ? Anh này ậm ừ. Thì nghe người ta bảo. Từ hôm nghe người ta ấy, anh ta nhạt nhẽo dần, sau vài tuần thì lặn mất tăm. Mối tình thứ hai đến, mỗi khi mâu thuẫn, tranh cãi điều gì, anh ta lại bảo. Chắc anh phải xem xét lại. Yêu con gái tuổi dần đúng là đanh đá, khó hòa hợp. Sang đến mối tình thứ ba, mọi việc cũng ổn cả cho đến ngày chàng báo cáo với gia đình. Ngay sau đó, một cái tin dài qua điện thoại truyền đến. Chị dâu anh hơn em một giáp, vợ chồng họ sắp bỏ nhau. Gia đình anh nghi ngại vì sắp đẩy con hổ này lại đón con hổ khác về. Chị Ngân vào mạng và tìm kiếm thì thấy hiện nay có rất nhiều cô gái đang phải chịu cảnh đóng đinh với cái tuổi của mình. Có blog, forum lập ra, đăng tải những bài thơ dành riêng cho con gái tuổi dần. Những câu chuyện đầy vô lý, oan ức, khổ sở trong tình yêu, hôn nhân mà con gái tuổi dần gặp phải. Giờ gần bước vào tuổi 40, cái mơ ước gặp được người thật lòng, muốn cưới con người thật của mình chứ không phải chỉ vì cái tuổi của mình đã trở nên khó khăn với chị Ngân.
Với bà Lăng 58 tuổi thì lại là người mẹ chồng có con dâu tuổi dần. Bà bảo ngày hai đứa mới quen nhau, bà đã nhận thấy biểu hiện cô này không hiền, chỉ đạo con trai bà. Bà thấy khó chịu lắm. Từ khi biết cô ấy mang tuổi dần thì bà phản đối ra mặt. Không mê tín, nhưng các cụ nói cấm có sai. Con gái tuổi dần, tình duyên lận đận, sát phu, có khi phải lấy đến 2-3 đời chồng. Bà thì chỉ có người con trai duy nhất. Bà lo, bà xót con, nên cứ có kiêng có lành. Vì sự phản đối quyết liệt mà chuyện tình cảm của đôi trẻ dung dằn. Sau gần một năm, mẹ chồng bà Lan không chịu được cảnh cháu đích tôn ngày càng đau khổ, trầm uất vì bên tình bên hiếu. Mẹ chồng bà triệu tập họp đại gia đình và kể: hồi con gái, có 4 người từng hỏi cưới bà, thậm chí có lễ đặt trầu. Khi biết bà là con gái tuổi Dần, họ đều ngãn ra. 19 tuổi, bà chưa lấy được chồng. Bố mẹ phải nhờ người mai mối nói con mình sinh năm Tý, 16 tuổi. Gia đình ông nội đến xem mặt chê: sao nhìn già quá đi. Song đám cưới vẫn diễn ra vì xem tuổi thấy ổn. Mọi người lúc này rất ngỡ ngàng vì bấy giờ mới biết được tuổi thật của bà. Tuy nhiên không ai có thể phủ nhận là ông bà đã chung sống hạnh phúc, đầm ấm suốt 61 năm. Đây, con gái tuổi Dần như tôi đây, có gì mà chị phải chê? Mẹ chồng hỏi con dâu đầy thách thức rồi chốt lại: chị đừng có cãi lời tôi, hãy để hai đứa chúng nó cưới nhau. Đến lúc này, bà Lan đành phải chịu nhưng vẫn ấm ức. Bà bảo: chỉ có con trai mình là khổ.
Lời khuyên cho con gái tuổi Dần là cô gái sinh tuổi Dần có khổ không? Không bạn nhé, sự tự tin của tuổi Dần chính là điều tạo nên nét độc đáo của bạn đấy. Sinh ra là con gái tuổi Dần thực sự rất tuyệt với cá tính mạnh mẽ của mình. Sau đây là 3 lời khuyên cho cô gái cầm tinh con hổ. Thứ nhất, bạn hãy tự tin lên khi là con gái tuổi Dần. Định kiến về phụ nữ tuổi Dần đã là những điều của xã hội cũ, đừng để nó đè nặng lên mình nhé. Thứ hai, bạn nên tinh tế hơn trong tình yêu, hãy cố kiềm chế cái tôi của mình lại, đặt bản thân vào vị trí của đối phương để thông cảm cho nhau, đó là điều tạo nên hạnh phúc lâu dài. Và cuối cùng, hãy luôn kiên định và phấn đấu hết mình trên con đường mà mình đã chọn. Với tính cách và khả năng lãnh đạo vốn có, bạn rất dễ tỏa sáng trong công việc lẫn cuộc sống đấy.
Một bài ca đón chào mừng hòa theo tiếng pháo đi đông.
Mừng xuân nay đã về rồi và đông đã vượt qua.
Ngầm trời bao tiếng chào mừng nàng xuân duyên dáng về rồi.
Về sẽ bao thắm cười vui lòng ta thấy.
Thưa anh, một ý kiến cho hay rằng có lẽ là tên con giáp Dần để mình đổi thành chẳng hạn như là có Long Lân Quy Phụng thì xã sẽ không dùng chữ Phụng, Tý Sửu Phụng, một cái tên rất đẹp cho giới nữ. Thưa anh,
cái ý của anh Bách rất là hay, tôi thích, rất là thích cái ý này. Nó nói lên cái tính cách biểu tượng của mỗi năm, dùng con vật này chỉ là biểu tượng mà thôi chứ đừng có tin tưởng nhiều quá mà hóa ra mà lầm nhiều. Có hai điểm mà tôi phải nhắc tới trước khi mình đi sâu vào vấn đề. Khi nào mình nói biểu tượng như cọp chẳng hạn, thì những người tuổi cọp thì mình cũng nên thống kê ra bao nhiêu người tuổi và bao nhiêu người mà dữ dằn như vậy, hay là bao nhiêu người người ta còn hiền hơn là mấy cái tuổi khác nữa. Thành ra mình phải biết xác suất thống kê của nó bao nhiêu phần trăm. Đây, tại mình nhớ có một hai chuyện mà nó tiêu cực, thành ra nó rồi mình vơ đũa cả nắm thì cái vấn đề này thì nó hơi phản khoa học tí xíu. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, khi một người sinh ra tuổi cọp chẳng hạn, tuổi Dần chẳng hạn, thì ở Nam bán cầu thì nó hơi khác ở Bắc bán cầu, ở Việt Nam thì nó cũng hơi khác bên Mỹ hay là bên Âu Châu. Thành ra mình cứ vơ đũa cả nắm là nói là cọp chỗ nào nó cũng mang họa, thì cái đó cũng là vấn đề mình phải suy nghĩ lại. Sau đó thì ra mình phải cẩn thận về những cái giới hạn, cái sự mà liên tưởng của con người ta có những cái giới hạn rất là tế nhị. Cái ý của anh là đổi cái vấn đề, thì thực tế thì trong văn hóa của mấy cái nước ở Đông Nam Á, Á Châu thì mình cũng đã có những cái sự đổi rồi. Thí dụ như là con hợi chẳng hạn, con heo thì Việt Nam mình gọi là heo, nhưng mà thực tế đó ở bên Ấn Độ thì người ta dùng, hay là Sri Lanka thì người ta cái tuổi này nó gọi là tuổi voi, con voi đó. Thành ra nó cũng đã đổi một phần. Hay là một cái văn hóa mà tôi rất thích là dân tộc Di ở Quảng Tây Trung Quốc, người ta vẫn dùng 12 con giáp nhưng có những cái điểm khác biệt, như là người ta bắt đầu một tuổi Thìn và Thân biểu tượng bằng con người chứ không phải con khỉ nha. Thân thì cái dân tộc Di á, thì người ta nói là con người, cái năm mùi á, Anh Bách à, năm mùi mình biểu tượng nó là con gì anh nhớ không?
Con dê, dạ vâng.
Con dê, nhưng mà thực tế á, dân tộc riêng người ta gọi là con kiến. Hay là tỷ, cái biểu tượng của năm tỷ.
Năm rắn.
Là, dạ. Con rắn thì rất là đẹp, người riêng người ta gọi là Phượng Hoàng. Đó, năm Phượng Hoàng.
Dạ vâng.
Năm máu mình á, thì rõ ràng người Việt Nam mình là mèo, nhưng mà Trung Quốc là thỏ. Nhưng người riêng người ta cũng chẳng dùng mèo, chẳng dùng thỏ. Người ta gọi cái năm máu là năm của con rắn. À, rồi tí chẳng hạn, tí là người duy người ta gọi cái năm
chuột.
Tí là năm con chim sẻ, không phải con chuột nữa, là chim sẻ. Thành ra nó có những cái sự thay đổi, ngay trong văn hóa cổ điển của người ta cũng đã có những cái sự thay đổi như vậy rồi.
Dạ vâng, thưa anh, thiết nghĩ rằng trong một vài thế hệ nữa thì không còn những người mà... những bà mẹ chồng mà có những quan niệm rất là hẹp hòi về những con dâu mà tuổi dần. Thành nữ ra, có lẽ rằng trong một hai thế hệ nó không còn chuyện này đặt ra, nhất là những cái xã hội văn minh như ở nước Úc hay nước Mỹ hay là ở các nước khác, thì không ai quan tâm tới đề mà tuổi nữa, tuổi dần, tuổi hay là tuổi gì. Thì nhưng mà nếu mà thay đổi như vậy thì những công trình nghiên cứu của ông Nguyễn Cung Thông 12 con giáp của Việt Nam thì chẳng hóa ra là nó gặp khó khăn sao thưa anh?
Thì tôi nghĩ là cũng không có gì hết, tại vì nó cũng là cái chuyện cổ tích của mình. Thì nó có những cái gì, mỗi cái giai đoạn lịch sử thì nó cũng có những cái câu chuyện để mà nói về cái giai đoạn đó. Khi mình bắt đầu văn minh hơn, khoa học hơn, bắt đầu mình nhìn thấy cái vấn đề nó lớn rộng hơn và nó khách quan hơn, thì càng học nhiều hơn, càng kiến thức càng lớn hơn, càng biết nhiều hơn nữa, thì mình bắt đầu mình thấy có nhiều cái giới hạn, nhiều cái giới hạn của những cái kiến thức hồi xưa của mình. Thì vấn đề này là vấn đề tiến hóa của con người thôi anh à, cũng vấn đề rất là bình thường. Tôi cảm thấy cái đó là rất là bình thường mà rất tốt nữa, tại vì nếu mà mình có tìm hiểu, mà mình tìm hiểu một cách khách quan và khoa học, thì những cái kết luận của mình nó tốt cho mình và tốt cho con người và xã hội của mình.
Dạ vâng.
Thay vì mình phải tin những cái dị đoan, hồi xưa mình đâu có sách vở học hay là những cái thống kê khoa học, mình chỉ nghe truyền khẩu, rồi mình sống bao nhiêu đời, sống trong một cái nông trại, trong một cái ruộng nước, và đời này sang đời kia mà truyền khẩu là con cọp này nó dữ lắm, cọp này dữ lắm, rồi cuối cùng là ai mà tuổi cọp thì cũng là sợ người ta trắng ra hết, thì làm sao mà người có tuổi cọp mà lập gia đình được anh Bách à?
Dạ vâng.
Hồi đó tôi thấy có nhiều người lập gia đình tuổi cọp, tôi đâu thấy có con cái rồi kinh khủng gì đâu.
Dạ vâng, thưa anh thì rõ ràng rằng 12 con giáp chỉ không mang ý nghĩa biểu tượng thôi, chứ còn thực sự là không có vận vào con người. Thì nếu mà hiểu được chuyện đó thì không có đặt nặng vấn đề là con gái tuổi dần hay là con trai tuổi gì đó, vân vân. Thì thưa anh, nhất là đặc biệt là âm lịch chúng ta, ví dụ như anh thấy âm lịch có năm nay là năm con hổ, thì Year of the Tiger thường hay hơn là cái dương lịch này năm nào cũng 2022, chứ chẳng có gì hơn, đúng không? Không có biểu tượng con gì thì cũng là một cái thứ có lẽ là không bằng với âm lịch, nếu mà nhiều người nghĩ như vậy. Dạ
vâng, cái ý kiến anh đưa ra rất là hay, tại vì nó phản ánh cái tư duy của người phương Đông và người phương Tây, hay là nói một cách tổng quát hơn là tư duy của một số nước mà có truyền thống lâu đời. Cái tư duy của phương Tây, cái sự suy nghĩ của họ, người ta dựa trên đường thẳng anh à, tức là linear thinking, nó đi từng số, nó tính cách phân tách rất là lý trí, tính cách định lượng, một rồi thứ hai, thứ ba, thứ bốn, thứ năm, nó đi theo một cái quá trình rất là rõ ràng, mạch lạc, mình dựa vào số. Trong lúc đó, cái tư duy của người mình, của người phương Đông mình á, lại là mình sống trong ruộng nước và bao nhiêu đời sống với thiên nhiên, thành ra mình hòa đồng với thiên nhiên, mình hòa đồng với những cái loài vật mà sống chung quanh trong cái môi trường thiên nhiên đó. Thành ra 12 năm, sau 60 năm mình lại trở lại năm trước nữa, anh thấy không, xét cái chu kỳ 60 năm. Thành ra cái tư duy, cái sự suy nghĩ mình nó không phải là đi theo đường thẳng dựa vào số định lượng, mà nó lại dựa vào cái vòng tròn, nó đi vòng 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 vòng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nguyễn Trung Thông rất nhiều. Cũng để kết thúc cái buổi trò chuyện này thì chúng tôi cũng xin thay mặt quý khán giả cầu chúc cho anh và gia đình một năm dần rất là thắng lợi, rất là khỏe mạnh. Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn anh Bách đã cho tôi có cơ hội để mà hàn huyên với anh, cũng như nói lên không những một cái vấn đề là 12 con giáp không, nhưng mà nó lại nói cái vấn đề, nó lại phản ánh một phần nào cái tư duy của con người ta. Mình tin vào cái môi trường mà mình, và cái truyền thống văn hóa Tây phương mà nó khác với văn hóa Đông phương nó như thế nào. Và chúc anh Bách cũng như là quý thính giả một năm con cọp tiền vào như là hổ ăn và tiền ra thì như là chuột mà nó gặm.
Cảm ơn anh.
Xuân đã về, xuân đã về, ngàn cô gái quê cười tươi đón gió mới. Xuân đã về, xuân đã về, ta hát vang chào mừng xuân sang, xuân sang. Xuân đã về, xuân đã về, ta hát vang chào mừng xuân sang, xuân sang.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.